Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư mùng 1 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bản góp ý của Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam trong Đại hội Dân Chúa Việt Nam về tình hình nhân sự và các thách đố đối với giáo hội hiện nay. Và chương trình sẽ được tiếp nối với mục gương chứng nhân do Kim Loan trình bày về chứng từ của cô Lucia, tín hữu công giáo người Ý, về niềm hạnh phúc được đau khổ vì Chúa Giêsu Kitô. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài mầu nhiệm Chúa phục sinh trong đời sống Kitô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Istanbul, hôm qua 30 tháng 11, lễ kính thánh Andrei Tông Đồ, bổn mạng của giáo hội chính thống Constantinople, Tòa Thánh đã cử phái đoàn đến tham dự đại lễ này tại Tòa Thượng Phụ Chính Thống ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo truyền thống từ nhiều thập niên qua, vào dịp lễ bổn mạng Thánh Phêrô và Phaolô 29 tháng 6 và Thánh Andrê 30 tháng 11, hai giáo hội công giáo và chính thống đều gửi phái đoàn đến tham dự, bày tỏ tình huynh đệ và ước mong hiệp nhất trọn vẹn với giáo hội anh em. Năm nay, phái đoàn Tòa Thánh do Đức Hồng Y Quốc Cốc, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô hướng dẫn lần đầu tiên, cùng với Đức cha Brian Farrell, Tổng Thư ký. Ngoài ra, có Đức Tổng Giám mục Antonio Lucibello, Sứ thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn đã tham dự thánh lễ trọng thể do Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, cũng là giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo, chủ sự tại nhà thờ Thượng Phụ ở Phana. Phái đoàn Tòa Thánh cũng gặp gỡ Đức Thượng Phụ và chuyển đến Ngài sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, trong đó Đức Thánh Cha nhận xét rằng, lễ kính Thánh Tông Đồ năm nay trùng vào một ngày trong lịch phụng vụ của Đông và Tây Phương. Lễ này là một lời mời gọi mạnh mẽ canh tân lòng trung thành với giáo huấn của các tông đồ và trở thành những người rao giảng không biết mệt mỏi về niềm tin nơi Chúa Kitô bằng lời nói và cuộc sống chứng tá.
Đức Thánh Cha viết tiếp, lời mời gọi ấy ngày nay trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong một thế giới ngày càng lệ thuộc và liên đới với nhau, chúng ta được kêu gọi công bố với một xác tín được đổi mới, chân lý tin mừng, và trình bày Chúa Kitô phục sinh như câu trả lời cho những vấn nạn sâu xa nhất và những khát vọng tinh thần của con người ngày nay. Để thành công trong công tác lớn lao ấy, chúng ta phải tiếp tục tiến bước trên con đường hướng về sự hiệp thông trọn vẹn, chứng tỏ đã liên kết những cố gắng của chúng ta để cùng làm chứng cho tin mừng trước mặt con người thời nay. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những sinh hoạt đại kết gần đây giữa công giáo và chính thống, như diễn đàn kỳ 2 giữa công giáo và chính thống tại đảo Rhodi hồi tháng 10 năm nay về đề tài tương quan giữa giáo hội và nhà nước, các viễn tượng thần học và lịch sử. Ngài cũng đề cao những nỗ lực của Đức Thượng Phụ Bartolomaios I nhắm mưu ích cho toàn chính thống giáo và thăng tiến các giá trị Kitô trong nhiều môi trường quốc tế.
Astana, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi các tín hữu chính thống và công giáo tại Cộng hòa Kazakhstan cùng làm chứng tá về tình thương yêu nhau. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi lễ sáng hôm qua 30 tháng 11 tại nhà thờ chính tòa của chính thống giáo ở thủ đô Astana, nhân dịp trao tặng hai mẫu hài cốt của Thánh Andrei Tông Đồ cho hai đại diện của công giáo và chính thống tại đây. Trong bài giảng, trước sự hiện diện của đông đảo chức sắc tôn giáo, đại diện chính quyền và các tín hữu, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nhận xét rằng, tại Cộng hòa Kazakhstan hiện nay có nhiều cơ hội thuận lợi cho sự sống chung giữa các tôn giáo trong thanh thản và phúc lợi. Trong bối cảnh đó, đối với các tín hữu Kitô chúng ta, nghĩa vụ yêu thương nhau càng cấp thiết hơn nữa. Thực vậy, chúng ta được kêu gọi làm chứng cho tất cả mọi người bằng lời nói và việc làm rằng Thiên Chúa là tình thương. Đức Hồng Y Bertone khích lệ các cộng đoàn công giáo và chính thống tại Astana cũng như tại các thành phố khác hãy tiếp tục con đường tôn trọng và quý mến nhau. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nhắc đến lời thỉnh cầu của hai vị tổng giám mục chính thống và công giáo tại Astana, xin hài cốt của Thánh Andre giữ tại Vương cung Thánh đường Amalfi ở miền Nam Italia. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã quyết định đáp lại mong ước của hai giáo hội và trao tặng hai mẫu hài cốt quý giá của thánh nhân. Quyết định này có một ý nghĩa sâu xa và nhấn mạnh sự tôn kính chung của hai giáo hội đối với các tông đồ.
Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đến viếng thăm Kazakhstan theo lời mời của chính quyền nước này nhân dịp hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức An ninh và Cộng tác tại Âu Châu, gọi tắt là OCHE, tiến hành trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 12 này, với sự tham dự của 56 vị nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ. Hội nghị này diễn ra 11 năm sau hội nghị thượng đỉnh tương tự tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng thuộc phái đoàn tòa thánh tại hội nghị còn có Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti và Đức Tổng Giám mục Mauri Buendia, sứ thần tòa thánh tại Kazakhstan. Tòa thánh là thành viên của tổ chức OCHE từ năm 1973. Tại các diễn đàn của tổ chức này, nhiều lần phái đoàn tòa thánh đã lên tiếng bày tỏ quan tâm và lưu ý về những vụ bạo hành và kỳ thị bất bao dung đối với các tín hữu Kitô tại các quốc gia thành viên. Phái đoàn tòa thánh không ngại gọi đó là trào lưu ghét bỏ các tín hữu Kitô. Sau hội nghị trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 12, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh và Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng sẽ viếng thăm mục vụ giáo hội công giáo tại Kazakhstan, một quốc gia có 16 triệu dân, trong đó có hơn 11 triệu theo Hồi giáo và 4 triệu 200 ngàn người là tín hữu Kitô, phần lớn thuộc giáo hội chính thống Nga và chỉ có khoảng 200 ngàn tín hữu công giáo.
Speyer, chiến dịch mùa vọng lần thứ 50 do Tổ chức Bác Ái Adveniat phát động đang được tiến hành tại Đức với hơn 200 sinh hoạt nhắm thông tin về tình hình các tín hữu công giáo tại Mỹ Châu Latin. Chiến dịch năm nay có chủ đề là Các con sẽ là chứng nhân của Thầy và đã được khai mạc với thánh lễ do Đức cha Karl Heinz Wiesemann, giám mục giáo phận Speyer, cử hành tại nhà thờ chính tòa địa phương. Trong bài giảng, Đức cha khẳng định rằng các tín hữu Kitô thường dấn thân làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc sống của mình và chính họ cũng thường trở thành nạn nhân của bất công và bạo lực. Đức cha Wiesemann nhắc đến một phép lạ của tin mừng như tại Honduras, chỉ trong vòng gần một thế kỷ, từ con số 17 giáo dân, số tín hữu công giáo tăng lên 17.000 người. Họ đã mang lời Chúa đến những vùng hẻo lánh nhất ở Trung Mỹ. Các tín hữu cũng dấn thân bảo vệ thiên nhiên, công bằng, xã hội, giáo dục và các hoạt động y tế. Hiện diện trong thánh lễ khai mạc chiến dịch mùa vọng ở nhà thờ chính tòa Speyer cũng có Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, dòng Don Bosco, tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa của Honduras. Ngài ca ngợi sự dấn thân của tổ chức Adveniat hỗ trợ giáo hội tại Mỹ Châu Latin. Theo tổ chức này, về tình trạng thiếu linh mục, 70% các tín hữu công giáo ở Mỹ Châu Latin không được tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Chiến dịch mùa vọng tờ Đức sẽ kết thúc vào dịp lễ Giáng sinh với các cuộc lạc quyên trong thánh lễ. Năm ngoái, chiến dịch này đã quyên góp được khoảng 34 triệu euro để tài trợ hơn 3.000 dự án mục vụ và truyền giáo tại Mỹ Châu Latin.
Paris, tuần lễ xã hội thứ 85 tại Pháp đã tiến hành từ ngày 26 đến 28 tháng 11 vừa qua tại Parc Floral ở Paris với chủ đề Người nhập cư, một tương lai cần được xây dựng chung. Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã gửi sứ điệp chào mừng các tham dự viên tuần lễ xã hội này và nhắc lại rằng mỗi người nhập cư là một nhân vị và trong tư cách đó họ sở hữu những quyền bất khả nhượng. Đức Hồng Y cũng trưng dẫn thông điệp bác ái trong chân lý của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, kêu gọi vượt thắng những phản ứng hời hợt và cảm xúc về người di dân qua một suy tư nghiêm túc và có bằng chứng về những vấn đề đang tạo nên những thách đố lớn. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nhận xét rằng hiện nay đang có một bối cảnh, trong đó người ta tỏ ra lo âu, nhiều khi thái quá, về tương lai và căn tính của các xã hội Tây Phương. Tuy các chính quyền có thẩm quyền điều hành hiện tượng di dân để mưu ích chung, nhưng cũng cần luôn nhớ rằng mỗi người nhập cư là một nhân vị, và trong tư cách đó, họ có các quyền bất khả nhượng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản góp ý của Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam trong Đại hội Dân Chúa Việt Nam về tình hình nhân sự và các thách đố đối với giáo hội hiện nay.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày 21 đến 25 tháng 11 vừa qua, Đại hội Dân Chúa Việt Nam đã tiến hành tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn với sự tham dự của lối 300 đại biểu gồm các giám mục, đại diện hàng giáo sĩ, các dòng tu nam nữ và giáo dân 26 giáo phận toàn quốc. Tuy nhiên, trong danh sách các dòng quốc tế quyền giáo hoàng tham dự, người ta thấy thiếu dòng Chúa Cứu Thế. Thứ hai vừa qua, chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn phần 3 của bài góp ý do Linh Mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Caritas Việt Nam, trình bày trước Đại hội về tình hình nhân sự. Hôm nay xin trình bày phần 4 của bản góp ý liên quan tới các thách đố mà giáo hội phải trực diện với tựa đề Dân tộc Việt Nam như đối tượng và môi trường cho sứ vụ rao giảng tin mừng. Và phần 5 gồm một số các đề nghị cụ thể của Ủy ban Bác ái Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong phần 4, cha Nguyễn Ngọc Sơn liệt kê một số vấn đề xã hội đáng lưu tâm như những chủ đề cần giáo hội Việt Nam suy nghĩ cho sứ mạng rao giảng tin mừng của mình. Thứ nhất, chế độ chính trị. Chế độ nhà nước pháp quyền đặt nền tảng trên ý thức hệ cộng sản, chủ trương duy vật, vô thần, áp dụng một nền giáo dục theo đúng ý thức hệ chủ nghĩa xã hội. Đây là những điểm cơ bản mà giáo hội công giáo cần giúp cho người tín hữu công giáo hiểu về nước trời hay nước Thiên Chúa mà mình đang tham gia xây dựng ngay trong cuộc đời trần thế, vượt lên trên mọi ý thức hệ hay chủ nghĩa, hệ thống chính trị, kinh tế nào. Thứ hai, dân số và phụ nữ. Nếu nhìn gần hơn về dân tộc Việt Nam với con số 86.024.000 người, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009, trong đó có 42.597.200 nam và 43.427.400 nữ, để thấy nhiều vấn đề phụ nữ cần giáo hội quan tâm, như vấn đề bạo hành trong gia đình, mại dâm, lấy chồng nước ngoài, sống bám vào một người đàn ông mà không lập gia đình. Nhiều phụ nữ bị mắc bệnh vì thiếu hiểu biết, thiếu nước sạch, nhiều người bị bệnh tâm thần.
Thứ ba, giới trẻ và vấn đề giáo dục. Dân số Việt Nam là một dân số trẻ vì số người dưới 35 tuổi chiếm hơn 60%. 1/4 dân số đang đi học. Năm 2009, với 14.912.100 học sinh của 3 cấp và 1.796.200 sinh viên của 403 trường đại học và cao đẳng, cộng thêm 699.700 học sinh trung cấp chuyên nghiệp của 282 trường. Tuy nhiên, rất nhiều vấn đề liên quan đến giáo dục và giới trẻ cần được Giáo hội Công giáo Việt Nam góp sức giải quyết như trợ giúp các học sinh nghèo hay bỏ học, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội liên quan đến việc giáo dục như xem những phim ảnh đồi trụy, sống buông thả để hưởng thụ vật chất, đánh hay giết nhau, trò chơi trực tuyến, số trẻ vị thành niên phá thai, nhiễm HIV ngày càng tăng. Thứ tư, lĩnh vực dân số, lao động, di dân. Dân số Việt Nam năm 2009 có tới 29,6% dân sống ở thành thị và 70,40% ở nông thôn. Số tăng trưởng trong 10 năm qua tương đối chậm vì vào năm 2000, số người ở thành thị là 24,12% và nông thôn là 75,88%. Nhưng nếu tính số người lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc năm 2009, 47.743.600 người, thì người làm nghề nông và lâm nghiệp chiếm 48,2% và thủy sản 3,7%. Như thế, số dân ở nông thôn hoặc thất nghiệp hoặc bỏ lên thành thị, đi làm ở ngành nghề khác là khá lớn. Giáo hội Việt Nam đã có những chương trình gì đặc biệt cho những người sống ở nông thôn để có thể phát triển toàn diện và bền vững, vì đa số là những người nghèo, trình độ văn hóa thấp. Thứ năm, các người nghèo và những vấn đề xã hội. Ủy ban Bác ái xã hội Caritas Việt Nam đã xác định những người nghèo cần được nghe Giáo hội Việt Nam loan báo tin mừng là những người thiếu thốn về vật chất và tinh thần. Việt Nam hiện nay có tới hơn 30 triệu người bị nghèo đói, bệnh tật, nghiện ngập. Giáo hội Việt Nam chỉ có thể phục vụ họ hiệu quả nếu người tín hữu được đào tạo các kỹ năng sống. Đó là những loại tin mừng mới mẻ cần được học hỏi và rao giảng nhân danh Đức Giêsu Kitô. Ủy ban Bác ái xã hội Caritas Việt Nam chọn chiến lược phục hồi họ dựa vào cộng đồng và các phương thức hành động cho có hiệu quả là trông cậy vào sức mạnh, tình yêu Chúa, dựa vào nội lực của dân tộc Việt Nam và tập trung vào việc đào tạo con người toàn diện. Chúng ta có thể nói rằng, đối tượng của Ủy ban Bác ái xã hội Caritas Việt Nam là những người nghèo, những người đang gánh chịu sự bất công và bất an. Còn đối tượng của Ủy ban Công lý và Hòa bình là chính những người đang gây nên những bất công và bất an đó, những người đang trục lợi, xúc phạm đến phẩm giá và quyền con người. Những chủ thể này có thể là những người nắm giữ quyền hành trong chính quyền, nhưng cũng có thể là bất cứ ai trong xã hội, và cả giáo hội đang gây ra bất an và bất công. Từ những lời nói, bài báo, cử chỉ đe dọa, xúc phạm, nói dối, nói xấu người khác, đến những hành động buôn bán hàng xấu, hàng giả, hàng độc hại của các nhà thương mại, đến những người nông dân đang sử dụng bừa bãi phân bón hóa học, thuốc diệt cỏ, trừ sâu, làm hại sự sống con người. Cả hai ủy ban có thể có chung một linh đạo bác ái là con đường tình yêu rộng mở của Đức Kitô, như một phương thuốc vừa chữa trị bất công, bất an, vừa đem lại công lý, hòa bình và sự phát triển bền vững cho mọi người.
Thứ sáu, tôn giáo. Chúng ta cũng nên ghi nhận rằng rất nhiều đồng bào theo ý thức hệ cộng sản đang muốn bày tỏ niềm tin tưởng của mình vào thế giới tâm linh, công khai tham dự các nghi lễ tôn giáo, nhất là của Phật giáo, xây dựng hàng trăm chùa chiền, nhất là các chùa lớn như chùa Bái Đính ở Ninh Bình, chùa Long Động ở núi Yên Tử, Quảng Ninh, cũng như hàng chục thiền viện trên đất nước. Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người thuộc Viện Nghiên cứu Vật lý ở Hà Nội cũng giới thiệu rất nhiều những hoạt động cổ vũ cho niềm tin này. Dân tộc Việt Nam hiện nay, theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2009, có 6.802.318 người theo Phật giáo, 5.677.086 người theo Công giáo, 1.433.252 người theo Phật giáo Hòa Hảo, 807.915 người theo đạo Cao Đài, 734.168 người theo Tin Lành, 75.268 người theo Hồi giáo, 56.427 người theo Bà La Môn giáo và các đạo nhỏ khác. Tổng số những người có tôn giáo là 15.651.467 trên tổng số 85.846.997 người tính vào thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2009. Như thế, số người có tôn giáo trong cả nước chiếm 18,23%, số còn lại không xác định tôn giáo và rất nhiều người theo đạo ông bà tổ tiên. Đây là một trách nhiệm lớn và cũng là một lợi thế lớn cho sứ mạng truyền giáo của Giáo hội Việt Nam, vì hơn 81% dân số chưa xác định được tín ngưỡng của mình. Để có thể giới thiệu khuôn mặt Đức Giêsu Kitô cho những người ngoài Công giáo hay không có tôn giáo, mọi thành phần trong Giáo hội Việt Nam cần phải hiểu đúng và hiểu rõ về Đức Giêsu, trở lại với người để nhận được tình yêu, ân sủng, quyền năng như các tông đồ xưa, rồi mới xuất phát lại từ Đức Kitô để đến với muôn dân như Giáo hội Mẹ đang mong đợi, và xây dựng một nền văn hóa nhân bản tâm linh như cha ông chúng ta từng làm trước đây. Thứ bảy, vấn đề môi trường. chúng ta được mời gọi để nhìn vào đất nước Việt Nam như môi trường sống cho toàn thể dân tộc và giáo hội để yêu thương, bảo vệ, gìn giữ và làm cho đất nước phát triển về mọi mặt. Trong tương quan với vạn vật, người tín hữu Công giáo không chỉ coi vạn vật và thế giới vật chất như những loài vô tri vô giác để khai thác cạn kiệt và bắt chúng phải phục vụ con người. Trong tương quan mới mẻ đối với vạn vật, con người giữ tinh thần huynh trưởng vì Thiên Chúa tạo hóa đã giao phó vạn vật trên trái đất cho nhân loại để thay Ngài quản trị muôn loài và loan báo tin mừng cho muôn loài thụ tạo. Chỉ có tình yêu thương thật sự như những anh chị lớn săn sóc đàn em nhỏ của mình, con người mới có thể tác động tốt đẹp lên thiên nhiên như Đức Giê-xu đã làm cho gió yên biển lặng, bánh cá hóa nhiều. Chỉ có tình yêu mới thúc đẩy con người chuyên cần học hỏi, nghiên cứu vạn vật qua những khoa học tự nhiên để càng ngày càng biết rõ hơn về những người em của mình cũng như tích cực lao động để làm cho vạn vật phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, bảo vệ môi trường sống cho xanh, sạch và an lành.
Thứ 8, tinh thần ái quốc đích thật. Như Đức Giê-xu đã yêu thương dân tộc Do Thái và khóc thương thành Jerusalem, người Công giáo Việt Nam không thể thờ ơ trước những nguy hiểm, xâm lấn mà dân tộc có thể gặp phải do những nước láng giềng gây nên, do những khai thác khoáng sản thiếu an toàn, do những hoạt động kinh tế bất chính và bất công khi buôn bán những mặt hàng nguy hiểm, độc hại cho các thế hệ đang sống và cả con cháu sau này. Tiếp đến, Linh Mục Giám đốc Caritas Việt Nam đã đưa ra một vài đề nghị cụ thể cho vận hội mới của Giáo hội Việt Nam như sau. 1. Tăng cường việc dạy môn Kitô học cho mọi thành phần dân Chúa, nhất là cho các linh mục, chủng sinh, tu sĩ, vì đây là môn học nền tảng của Kitô giáo. 2. Để chuẩn bị thực hiện đề nghị này, các nhà thần học Việt Nam nên hợp tác để soạn thảo một giáo trình Kitô học cơ bản với những điểm mới mẻ được Huấn quyền Giáo hội trình bày trong các tài liệu gần đây. 3. Nên đưa những tổng hợp giáo huấn mới mẻ sau đây của Đức Thánh Cha Benedicto XVI vào chương trình đào tạo nhân sự. Thiên Chúa tình yêu là điểm hội tụ cho mọi hoạt động của giáo hội. Bản chất của giáo hội cũng như của tín hữu gồm 3 yếu tố liên kết mật thiết với nhau: đời sống phụng tự, hoạt động bác ái, rao giảng tin mừng. Tập nhìn mọi vấn đề một cách thực tế, khách quan, theo nguyên tắc bác ái trong sự thật. Tập thái độ khiêm tốn phục vụ với nhận thức rằng giáo hội chỉ tồn tại nếu mang lại ơn cứu độ cho con người, vì con người là con đường của giáo hội và cũng là con đường của Thiên Chúa. Tập thái độ biết cộng tác chân thành và dám hy sinh vì ích lợi chung để vượt qua những thiếu sót trong cấu trúc tâm lý xã hội của người Việt Nam. 4. Nên thay đổi cơ cấu tổ chức của Hội đồng Giám mục thế nào cho có sự tham gia tích cực và hiệu quả của các linh mục và giáo dân qua các ủy ban của Hội đồng Giám mục. Thí dụ như việc tham gia trình bày, đóng góp ý kiến trong các hội nghị thường niên. Nhiệm kỳ của các vị lãnh đạo như Chủ tịch, Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục cũng như của mỗi ủy ban nên sửa thành 4 năm hoặc 5 năm để tạo một khoảng thời gian đủ dài cho các kế hoạch thực hiện. Nên có những chỉ tiêu rõ ràng cho mỗi kế hoạch 5 năm của Hội đồng Giám mục cũng như của mỗi ủy ban. Thí dụ, về mặt truyền giáo, sau 5 năm 2010-2015, tỷ lệ dân số Công giáo tăng 1% so với dân số cả nước. Muốn thế, cần phải có những biện pháp thực hiện. Thí dụ, mỗi tín hữu hay gia đình Công giáo kết thân với một người ngoài Công giáo để giới thiệu những giá trị tin mừng cho họ. 5. Nên quan tâm đến vấn đề ngôn ngữ trong các văn bản quan trọng của Hội đồng Giám mục cũng như của mỗi ủy ban khi thông báo cho quảng đại quần chúng. Thí dụ, về cách đánh dấu trên các nguyên âm, cách viết chữ Hoa và tên riêng tiếng nước ngoài đã được quy định bởi các văn bản chính thức của nhà nước, cũng như được các từ điển qua Viện Ngôn ngữ học, Từ điển Bách khoa Việt Nam hướng dẫn.
Vừa rồi là bản góp ý của Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam trong Đại hội Dân Chúa Việt Nam về tình hình nhân sự và các thách đố đối với giáo hội hiện nay. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của cô Lucia, tín hữu Công giáo người Ý, về niềm hạnh phúc được đau khổ vì Đức Chúa Giêsu Kitô.
nơi thành phố Firenze ở miền Bắc nước Ý, có một thanh nữ công giáo kiều diễm mang tên Lucia. Nhưng bất hạnh đổ ập trên cô gái khi cô lâm cảnh mù lòa. Trong cơn âu sầu đau đớn, Lucia buông lời hờn dỗi trách cứ Đức Chúa Giêsu như sau: Lạy Chúa, con năm nay 25 tuổi, Chúa có thể làm được mọi sự, đúng thế. Vậy tại sao Chúa lại so đo hay phiền hà gì mà không ban trở lại cho con ánh sáng để con được trông thấy? Lucia còn quá trẻ, quá đẹp để sẵn sàng chấp nhận thử thách quá lớn lao đối với cô gái. Rồi vào ngày thứ sáu tuần thánh năm ấy, Lucia bỗng lên cơn đau đầu dữ dội, khiến cô phải nằm nhà, trong khi mọi tín hữu công giáo lũ lượt kéo nhau đến nhà thờ tham dự cuộc đi đàn thánh giá trọng thể. Một lần nữa, thanh nữ Lucia cay đắng thân thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Chúa thấy con khốn khổ chưa? Ngay cả việc không đủ sức lê bước đến nhà thờ tham dự buổi đi đàn thánh giá, sao Chúa lại cư xử tàn nhẫn với con như thế này? Than trách xong, bỗng Lucia như nghe rõ tiếng nói ngọt ngào của Đức Chúa Giêsu, âu yếm rót vào linh hồn mình rằng: Ngày hôm nay con mới thật sự thông phần vào đàn thánh giá, điều mà con chưa từng làm cho đến nay. Bây giờ thì con mới có thể hiểu được thế nào là đau khổ. Con cũng có thể hiểu được là chỉ người nào chấp nhận đau khổ, thì đau khổ mới trổ sinh niềm hy vọng và trao ban sự sống. Biết bao nhiêu lần các tín hữu công giáo nghe quả quyết rằng Đức Chúa Giêsu Kitô yêu thương loài người, Ngài yêu thương những kẻ thuộc về Ngài còn ở thế gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng, yêu cho đến chết. Nhưng đó chỉ là những lời nói, đôi khi lạnh lùng, nghe phớt qua lỗ tai rồi bay đi mất, chứ không hề thấm vào hồn, gieo vào tận xương tận tủy. Đối với cô gái Lucia cũng thế. Nhưng giờ đây, trí thông minh bị lu mờ bỗng chốc như được sáng tỏ. Lucia bỗng hiểu rõ rằng, mỗi người được kêu gọi hoàn thành cuộc dâng hiến tình yêu trong mối kết hiệp với hy lễ của Đức Chúa Giêsu Kitô. Phúc cho ai dâng hiến hoàn toàn dâng hiến trọn vẹn. Khi hiểu được như thế rồi, Lucia liền nhỏ nhẹ thân thưa cùng Đức Chúa Giêsu Kitô như sau: Ôi lạy Chúa dấu ái, kể từ giây phút này trở đi, con sẽ không bao giờ còn dám mở miệng xin khỏi mù được sáng mắt nữa. Không, không, đây là niềm đau và cuộc đời con, xin Chúa sử dụng như ý Chúa muốn. Sau đó một thời gian ngắn, Lucia thổ lộ với cô bạn thân như sau: Thiên Chúa, trong lòng từ bi nhân hậu bao la của Ngài, đã cho tôi nếm hưởng niềm hạnh phúc vô tận trong nếp sống mù lòa. Tôi cảm nghiệm được đời tôi quý giá biết là chừng nào. Câu chuyện thứ hai liên quan đến đức bác ái và lòng quảng đại anh hùng của một thiếu niên công giáo, đó là Guido di Fongalan. Cậu bé nổi tiếng về nếp sống đơn sơ và về lòng tràn đầy tình yêu dành cho Đức Chúa Giêsu Kitô dấu ái. Guido chào đời ngày 30 tháng 11 năm 1913 tại thủ đô Paris, và bay về trời cao ngày 24 tháng Giêng năm 1925, lúc tuổi đời chưa tròn con số 12. Ngay từ khi lên 5 tuổi, mỗi khi trao của bố thí cho người nghèo, bậc già cả, cậu bé luôn có thói quen lấy tay mình siết mạnh tay cụ già. Có người hỏi lý do, thì cậu bé ngước đôi mắt trong xanh và trả lời cách hồn nhiên rằng: Cháu muốn góp phần trao tặng một cái gì đó của riêng cháu cho người nghèo và các cụ già. Tiền bạc bố thí là của ba và của má cháu, nhưng cái siết tay là của riêng cháu, và cháu thấy rằng người nghèo cũng như bậc cao niên rất vui và thật hài lòng với cái siết tay nồng ấm của cháu. Vào ngày rước lễ lần đầu, Đức Chúa Giêsu tiết lộ cho Guido biết là cậu bé sắp về trời, và cậu bé mau mắn đáp ngay: Vâng, cậu bé giải thích, lời đẹp nhất mà thọ sinh thân thưa cùng Thiên Chúa là xin vâng. Nếu Đức Mẹ Maria không thưa xin vâng với Thiên Sứ thì thế giới này sẽ ra sao? Từ đó cậu bé thường nói về thiên đàng. Có người hỏi, bé tưởng tượng thiên đàng như thế nào? Guido đáp, đúng ra cháu không tưởng tượng thiên đàng. Cháu biết thiên đàng là gì? Thiên đàng là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu là thiên đàng. Trước khi chết, Guido đi phong gan lân, an ủi hiền mẫu như sau. Má ơi, con xin tiết lộ cho má một bí mật. Con sắp chết. Đức mẹ sẽ đến đón con về trời. Ý tưởng phải từ biệt ba, em mặc cô và nhất là má, khiến con thật đau khổ. Nhưng ý Chúa muốn thế nên con xin chấp nhận. Đức mẹ nói với con rằng, từ vòng tay của má sẽ chuyển sang vòng tay của Đức mẹ. Xin má đừng khóc, bởi vì thật êm ái biết bao khi được chết như thế. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 31. Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài, và thi thố trước mặt phàm nhân cho ai tìm đến Ngài nương náu. Bên thánh nhang, Ngài giấu họ kỹ càng khỏi người đời mưu hại. Ngài che chở họ trong liều thánh, xa tầm lưỡi thị phi. Chúc tụng Chúa đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với con trong thành trì vững chắc. Vậy mà con đã nói vì hốt hoảng, con bị đuổi đi khuất mắt Chúa rồi. Thế nhưng Ngài đã nghe tiếng nài vang trong ngày con kêu cứu. Hết mọi người hiếu trung với Chúa, hãy yêu mến Chúa đi. Chúa giữ gìn những ai thành tín, nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Mầu nhiệm Chúa phục sinh trong đời sống Kitô.
Trong loạt bài nói chuyện với các thính giả đài BBC số 2 ở Anh, Linh mục Michael Buckley, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh Tâm linh tại Scarborough, thuộc miền North Yorkshire bên Anh Quốc, đã kể lại một kinh nghiệm bản thân của Ngài như sau. Giống như nhiều người khi còn trẻ, tôi có khuynh hướng đưa ra những phán đoán quyết liệt như thể bất khả ngộ về hầu hết mọi vấn đề. Nhưng khi lớn tuổi hơn, tôi càng tỏ ra thiếu chắc chắn về nhiều điều và càng xác tín về một số tín ngưỡng đã ăn sâu vào con người tôi. Và nếu không có những xác tín đó, thì đời tôi chẳng còn gì đáng sống. Đứng đầu danh sách các xác tín đó là niềm tín thác mạnh mẽ về sự sống lại của Chúa Giê-xu Kitô. Ngài đã nói, ta là sự sống lại và là sự sống, và đã từng báo trước Ngài sẽ sống lại. Ngài sống lại như thế nào và sự phục sinh đó thuộc loại nào, tôi chẳng bận tâm lắm về điều đó. Tôi chỉ biết và tin chắc tự thâm tâm rằng Chúa Giê-xu đang sống và Ngài đã chiến thắng sự chết. Sự sống mới của Ngài là một bảo đảm, là hy vọng một cuộc sống mai sau cho tôi. Trước kia tôi không hề nghĩ hoặc là tin tưởng như thế. Khi còn đi học, ít khi tôi nghĩ tới sự sống lại. Tôi tin Chúa sống lại vì cha mẹ và các thầy cô đã dạy tôi như vậy, thế thôi. Hồi đó, mùa phục sinh đối với tôi chỉ là mùa tôi được ăn những quả trứng bằng sô-cô-la, mùa hái hoa thủy tiên màu vàng lợt và được nghỉ học. Đó là tất cả ý nghĩa mùa phục sinh đối với tôi bấy giờ. Nhưng này mọi sự đã thay đổi nơi tôi, nhất là trong 15 năm gần đây, từ khi tôi bắt đầu dành toàn lực vào công việc chữa trị tâm linh và mang lại an bình cho người khác. Giờ đây tôi biết rõ sức mạnh sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh trong thế giới chúng ta. Tôi đã thấy Ngài thay đổi hoàn toàn cuộc sống của nhiều người nhờ năng lực phục sinh của Ngài, đến nỗi những người ấy trước kia cảm thấy bị cuộc sống đè bẹp, nhưng nay họ đang sống một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ. Tôi tin chắc Chúa Cha đã cho con Ngài sống lại từ cõi chết theo một thể thức mà tôi cũng như nhiều người khác không bao giờ có thể thấu hiểu trọn vẹn được. Đối với bản thân tôi, Chúa Giê-xu đã bước ra khỏi mồ và Ngài muốn tôi chia sẻ cuộc sống mới với Ngài. Sự phục sinh của Ngài chính là nguồn sức mạnh, sự tín thác và sự sống của tôi. khi tôi chữa trị tâm linh cho người khác, tôi làm điều ấy nhân danh Chúa và tôi biết đó là điều Ngài muốn tôi làm. Sức mạnh phục sinh của Ngài bao trùm toàn thể các suy nghĩ và hành động của tôi. Sự phục sinh đối với tôi không phải chỉ là sự sống lại thể lý của Chúa Giêsu từ cõi chết, nhưng hơn thế nữa, đó là sức mạnh Ngài mang lại cho giáo hội. Không có người nghiện rượu hoặc xuống tinh thần hoặc nghiện ma túy hay ở ngoài lề xã hội nào bị gạt ra khỏi ánh sáng và quyền năng của Đấng đã sống lại. Chính Thánh Phêrô đã nhân danh Đấng phục sinh mà nói với người hành khất tàn tật rằng: "Vàng bạc thì tôi không có, nhưng tôi cho anh điều mà tôi có, nhân danh Chúa Giêsu thành Nazareth, anh hãy đứng dậy mà đi." Tức khắc người ấy đứng dậy và bước đi. Đó chính là ý nghĩa của phục sinh. Nhiều người, mặc dù bị què quặt dưới nhiều hình thức, nhưng họ đang tìm được năng lực và sự sống mới nhờ danh Chúa Kitô phục sinh. Họ đang bước đi trong ánh sáng và theo chân Chúa, tiến vào đời sống mới sung mãn và an bình.
Kính thưa quý vị thính giả, trên đây là chứng từ đầy xác tín của linh mục Michael Buckley bên Anh Quốc về niềm tín thác nơi mầu nhiệm Chúa sống lại. Cha đã để cho xác tín này chi phối, bao trùm và chiếu tỏa trong toàn thể cuộc sống của mình. Đó cũng là điều mà tất cả các tín hữu Kitô đều được mời gọi thực hiện trong cuộc sống của mình, nghĩa là sống như người đã được ơn phục sinh của Chúa Kitô, như nhận xét của Công đồng Chung Vatican II trong số 38 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Đức Kitô được tôn làm Chúa khi sống lại và được lãnh nhận toàn quyền thống trị trên trời dưới đất. Từ nay, Ngài hoạt động trong lòng con người nhờ quyền năng thánh thần của Ngài, không những bằng cách khơi dậy những khát vọng đời sau, nhưng còn từ những khát vọng đó, cổ võ, tinh luyện và củng cố những ước mơ quảng đại, thúc đẩy gia đình nhân loại biến cải cuộc sống của mình, trở nên nhân đạo hơn và quy phục trái đất về cùng mục đích ấy. Nói khác đi, tất cả mọi hoạt động của các cá nhân và cộng đoàn tín hữu đều được mời gọi để cho mầu nhiệm sống lại của Chúa làm cho sinh động và biến đổi. Có nhiều dấu hiệu chứng tỏ cuộc sống của các Kitô hữu được thấm nhiễm tinh thần mầu nhiệm sống lại của Chúa. Trước hết, đó là một cuộc sống trong ánh sáng. Thánh Phaolô đã dạy trong thư gửi các tín hữu thành Ê-phê-sô: "Trước kia, khi chưa lãnh nhận phép rửa, anh chị em là bóng tối, nhưng giờ đây anh chị em là ánh sáng trong Chúa. Vì thế, anh chị em hãy sống như con cái sự sáng." Điều này có nghĩa là các tín hữu Kitô cần vun trồng sự tinh khiết nội tâm, bắt đầu từ ý hướng ngay thẳng cho tới cuộc sống thường nhật phù hợp với xác tín đức tin của mình. Tiếp đến là sống như người khôn ngoan, biết tìm hiểu và tuân theo thánh ý Chúa. Về điểm này, Thánh Phaolô tông đồ cũng quả quyết trong thư gửi các tín hữu Ê-phê-sô rằng: "Vậy anh chị em hãy quan sát kỹ lưỡng cách thức sống, không phải như người khờ dại, nhưng như người khôn ngoan, biết hiểu đâu là ý Chúa."
Cuộc sống thấm nhiễm tinh thần mầu nhiệm phục sinh cũng là cuộc sống trong tình yêu thương. Không có gì làm chứng tá cho Chúa Kitô phục sinh cho bằng sự hòa thuận yêu thương đại đồng, cụ thể và quảng đại, biết tùng phục lẫn nhau trong niềm kính sợ Chúa. Đó chính là khởi đầu của cách mạng Kitô giáo. Cuộc sống theo tinh thần mầu nhiệm phục sinh là cuộc sống chiến đấu, từ bỏ những gì tương phản với thân phận được tái sinh làm con Thiên Chúa. Thánh Phaolô tông đồ đã nêu bật điều này trong thư gửi tín hữu thành Côlôse đoạn 3. "Nếu anh chị em đã sống lại với Chúa Kitô, thì anh chị em hãy ước mong những sự trên trời, nơi Chúa Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Hãy yêu mến những sự trên trời, đừng yêu mến những sự dưới đất. Vì anh chị em đã chết và sự sống của anh chị em từ nay được bí nhiệm kết hiệp với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Đức Kitô là sự sống của anh chị em, nên khi người hiện đến thì anh chị em cũng sẽ được hiển linh trong vinh quang với người. Anh chị em hãy giết những chi thể phàm tục của anh chị em, nghĩa là anh chị em hãy từ bỏ tà dâm, ô uế, phóng đãng, dục vọng xấu xa và tham lam, một tính tham lam không khác chi sự thờ dối trá. Đó là những tội lỗi khiến cơn thịnh nộ Chúa giáng xuống các kẻ chống đối Ngài. Qua đoạn thư này, Thánh Phaolô tông đồ mời gọi các tín hữu hướng mắt về trời trong cuộc sống tại thế, không phải để trốn tránh những trách nhiệm trần thế và những thực tại của cuộc sống hàng ngày với những vấn đề trầm trọng của nó, nhưng có nghĩa là tìm một hướng đi đúng cho đời mình, đặt những giá trị cao cả ở vị thế ưu tiên trong những quan tâm của chúng ta. Anh chị em hãy ước mong những sự trên trời, có nghĩa là không bao giờ chúng ta đánh mất mục tiêu tối hậu của đời người, và cố gắng tìm những phương thế thích hợp và tốt đẹp nhất để đạt tới.
Đoạn thư của Thánh Phaolô cũng mời gọi các tín hữu Kitô sống tinh thần mầu nhiệm phục sinh bằng cách liên tục chiến đấu chống lại con người cũ với những dục vọng xấu xa của nó. Ngài có ý nhấn mạnh rằng sống niềm tin phục sinh không phải chỉ là tin Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết và một ngày kia chúng ta cũng sẽ được sống lại như người trong cõi bất diệt, nhưng còn là một cố gắng liên tục trỗi dậy mỗi khi sa ngã để tiếp tục con đường về nhà Cha, là hoán cải mỗi ngày. Đời vốn là một cuộc chiến đấu, nhưng những tín hữu muốn sống phù hợp với Chúa Kitô, đấng đã chết và sống lại, thì càng phải chiến đấu hơn nữa. Tuy nhiên, sự sống lại của Chúa Kitô mang lại cho chúng ta những khí giới để chiến thắng trong cuộc chiến này, như Thánh Phaolô đã dạy các tín hữu thành Ê-phê-sô. Anh em hãy can đảm lên trong Chúa và hãy tin tưởng vào sức mạnh vô song của Chúa. Hãy mang khí giới của Chúa để có thể chống lại mưu trước ma quỷ. Chúa Kitô chính là khí giới của chúng ta, và chiến thắng của Ngài trong sự sống lại cũng báo trước sự sống lại của các môn đệ Ngài. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.